SBS Việt ngữ.
Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi. Mẹ hiền dỗ những câu xa vời.
Quý vị đang cùng Xuân Ngọc đến với tiết mục Mỗi Ngày Một Câu Chuyện. Và ngày hôm nay là một ngày cũng rất là thú vị và chúng tôi cũng rất là bất ngờ. Chỉ mới biết cái ngày này vào trưa nay thôi, là ngày 21 tháng 2 là ngày quốc tế tiếng mẹ đẻ. Đó, International Mother Tongue Day. Một ngày rất là thú vị như thế. Vâng, và cũng liên quan tới sự kiện rất là hay và có ý nghĩa với những cái người đang sinh sống tại Úc như chúng ta, như Xuân Ngọc và quý vị và rất là nhiều bà con đồng hương khác. Chúng ta có tiếng mẹ đẻ là tiếng Việt. Đó, thì tối nay chúng tôi xin trò chuyện với những cái vị khách cũng khá là thú vị và đặc biệt nữa. Và lời đầu tiên thì chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị chị Linh. Chị sẽ tham gia chương trình với chúng ta. Chào chị Linh ạ.
Xin chào em và toàn bộ quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình SBS.
Vâng, chị Linh à, Xuân Ngọc được biết rằng là chị sinh sống tại đây và lấy chồng thì cũng là lấy chồng ngoại quốc đúng không ạ?
À đúng ạ, Linh kết hôn với ông xã là người Ấn cũng được 12 năm rồi.
12 năm rồi và rõ ràng là khi mà giao tiếp thì sử dụng tiếng Anh là chính đúng không ạ?
À dạ đúng, nhưng mà Linh cũng cũng có học thêm tiếng Ấn Độ.
À
như thế sẽ giao tiếp được với gia đình bên bên chồng của Linh á.
Vâng, rất thú vị đấy, quý vị vừa mới nghe chị Linh chia sẻ là chị học thêm tiếng Ấn Độ nữa, mà cụ thể tiếng này là tiếng gì đấy ạ?
Tiếng Gujarati là cái người Gujarati là cái người ở phía nam Ấn Độ, North Gujarat á. Cái ngôn ngữ nó cũng hơi giống như tiếng Hindi nhưng mà nó hơi khác một chút.
À, khá đặc biệt đây. Bản thân chị học, thế còn các cháu thì sao ạ?
À, các cháu cũng cho đi trường học luôn. Các cháu thì biết tiếng Việt. Giao tiếp với ông bà ngoại thì bằng tiếng Việt. Giao tiếp với bên ông bà nội thì lại bằng tiếng Ấn.
Ồ, thú vị, giỏi quá. Không biết là chị có phải cho các cháu đi đến các trường học tiếng Việt không?
Không, tại vì... các cháu có ông lúc còn nhỏ thì có các cháu có ông bà ngoại chăm sóc đó cưng. Thành ra ông bà ngoại cũng dạy cho các cháu tiếng Việt. Rồi chị cũng có thể là khi sau này khi mà tại vì cái khu vực của chị ở thì ít rất ít người Việt. Chị cũng mong là hy vọng là sau này nếu mà có trường người Việt là chị cũng rất là vui khi cho các cháu đi học thêm ngôn ngữ Việt Nam của mình.
À, Xuân Ngọc tin là có rất là nhiều những cái chương trình Việt ngữ, có các cái trường. Nếu mà chị theo dõi thì chị sẽ tìm ra một cách rất dễ dàng. Nếu mà chị có nhu cầu cho các cháu đi học tiếng Việt thêm, nhưng mà ở đây là học một cái thứ tiếng ngoại quốc, tiếng Ấn Độ, mặc cụ thể là tiếng Gujarati. Chị có thể chia sẻ một vài câu được không? Một vài câu chào khán giả mà ví dụ là quý vị hôm nay có khỏe không thì nói thế nào?
Thường thường thì người Ấn người ta gặp nhau người ta sẽ nói là kem cho.
À kem cho.
Giống như là how are you, giống như mình nói how are you gì đó. Đấy nó là kem cho. Rồi xong rồi khi mà mình chào tạm biệt cái thì thường thường tại vì người Ấn mà bên phía chồng chị là người Hindu. Thành ra người ta sẽ nói tên của một cái vị Phật á. Người ta sẽ nói là J.C. Krishna.
À lại
khi
nói
mà mình chào tạm biệt.
Tạm biệt thì lại nói tên một vị Phật ở trong cái đạo của Ấn ạ.
Yeah, rồi mình có thể nói một câu như là chúc sức khỏe, kêu giữ gìn, giống như người Việt mình hay nói là giữ gìn sức khỏe thì nói là tờ biệt xà châu chỗ.
Hay quá. Thế nên bây giờ là chị học tiếng Ấn nó được bao lâu rồi ạ?
Tiếng Ấn thì chị học cũng nói chung là học không phải là học qua ông xã mà lúc trước chị học qua những người bạn của ông xã thì với lại giao tiếp qua cha mẹ chồng mới cưng thì từ từ cái ngôn ngữ mình sẽ nó sẽ tốt hơn. Rồi sau này chị cũng có đi học một số tuần ở trong cái nơi mà dạy các con kia dạy học tiếng Gujarati đó.
Dạ.
Chị cũng có đi học một vài tuần nhưng mà sau này công việc bận quá thành ra chị không đi, nhưng mà những đứa con của chị nó vẫn đi mỗi cuối tuần.
Vẫn cuối tuần học. Và trong các chương trình học có đông các cháu người Ấn học không ạ?
Rất là đông. Nói chung là cái phần đông là người Gujarati với người Hindi là nó cái ngôn ngữ nó hơi khác biệt, cái có một số từ giống nhau nhưng mà vẫn là khác biệt. Thành ra là phần đông những cái người Gujarati chị nghĩ là một lớp chắc cũng khoảng cái lớp có khoảng 50-60 em đi học với cưng.
Dạ.
Là cũng đông á, theo chị là cũng đông.
Thế thì không biết là ở trong gia đình có gợi ý là học tiếng Gujarati không, hay là đây chỉ là một cái mong muốn cá nhân thôi, tức là thích để cho các cháu có thể giao tiếp được thôi?
Chị nghĩ là bên ông bà nội cũng là rất là muốn các cháu nó biết cái tiếng mẹ đẻ. Còn nhưng mà theo cái ý của chị á, tại cái tiếng đó không phải tiếng của chị, nhưng mà chị rợ không phải là tiếng mẹ đẻ của chị, tại tiếng mẹ đẻ của chị là tiếng ngôn ngữ Việt Nam. Nhưng mà theo chị là con mình được học nhiều thứ tiếng nó sẽ tốt hơn cho tương lai của con mình. Với lại học nhiều thứ tiếng thì nó sẽ có lợi hơn chứ nó không có hại gì. Thành ra chị rất là thích con chị biết được nhiều thứ tiếng, học được nhiều thứ tiếng.
Vâng, để quý vị vừa mới nghe chia sẻ của một bà mẹ lấy chồng người Ấn Độ và muốn con mình tìm về với cái ngôn ngữ mẹ đẻ của cha các cháu, của nhà nội, đó là tiếng Ấn, mà đây là Gujarati, và bên ngoại thì là tiếng Việt, và các cháu tiếng Việt thì đã sử dụng tốt rồi đúng không?
Dạ đúng.
Vâng, nếu mà có một cái lời khuyên cho quý đồng hương, những người xa xứ về cái ích lợi hay là về cái vai trò của tiếng mẹ đẻ trong cái ngày hôm nay, một ngày rất là thú vị, ngày 21 tháng 2, ngày quốc tế tiếng mẹ đẻ toàn thế giới, thì chị sẽ khuyên điều gì?
Chị khuyên là nên nghĩ về cội nguồn của mình. Mình là người Việt thì mình nên giữ cái ngôn ngữ tiếng Việt của mình cho con của mình, cho cháu của mình. Và đó là một cái lợi ích của con mình chứ không phải là một cái điều gì hại hết. Thì chị nghĩ khi mà có điều kiện thì nên cho con mình học cái ngôn ngữ mẹ đẻ, cho nó có tình thân thương với những người quê hương của cưng. Khi mà về, nếu mà cưng không nói được tiếng mẹ đẻ thì nó cũng sẽ không thân thiết bằng mình chào người Việt Nam bằng tiếng Việt Nam.
Vâng, rất là cảm ơn chị Linh, và chúc chị và cùng gia đình dồi dào sức khỏe và các cháu học thật là tốt, có một cái tương lai thật là sáng lạng nhé.
Dạ, chị cũng cảm ơn cưng và chương trình cho chị một cái cơ hội để chia sẻ những cái suy nghĩ và những cái lợi ích về tiếng Việt. Và xin chúc mọi người một năm mới nhiều may mắn và sức khỏe dồi dào.
Vâng, và có chị Thanh Vy ở đây, chị cũng đã nghe những cái chia sẻ của khách mời chương trình rồi. Và trong những công việc của chúng ta hàng ngày thì chắc chắn là chị Thanh Vy cũng đã trò chuyện không ít với các bạn trẻ, những bạn thế hệ thứ 2, thế hệ thứ 3, với các chương trình như là khóa lãnh đạo hai nguồn gốc này, rồi là chương trình thế hệ lãnh đạo trẻ. Thì không biết là chị nhận định như thế nào về khả năng nói tiếng Việt của các bạn, rồi chia sẻ về các vấn đề cũng như là cả văn hóa nữa, thưa chị Thanh Vy.
Vâng, xin cảm ơn Xuân Ngọc đã đặt ra câu hỏi này. Thưa quý thính giả, nhân Xuân Ngọc nhắc đến khả năng tiếng Việt của các bạn trẻ đang tham gia vào những công tác lãnh đạo trong cộng đồng chẳng hạn, thì có lẽ tôi xin trích dẫn một đoạn mà bạn Nguyễn Phạm Jenny thuộc ban tổ chức của khóa lãnh đạo hai nguồn gốc năm 2018 do cộng đồng người Việt tự do Victoria tổ chức hàng năm. Thì trong đoạn trích dẫn sau đây, quý vị sẽ nghe bạn Jenny mời gọi chúng ta tham gia cuộc gây quỹ cho khóa lãnh đạo hai nguồn gốc vào thứ Bảy 23 tháng 2 cuối tuần này. Mời quý vị nghe đoạn này trước, còn phần nhận định về khả năng tiếng Việt của những bạn này như thế nào thì chúng tôi xin nhường lại cho quý vị.
Dạ thưa cô và quý vị thính giả, các bạn trẻ, ban tổ chức chúng con rất mong được đón tiếp quý vị, xin một chút thời gian đến tham dự buổi gây quỹ cho khóa lãnh đạo hai nguồn gốc năm 2019. Con xin lặp lại những chi tiết của ngày đó là thời gian là từ 11 giờ sáng đến 3 giờ rưỡi chiều ngày thứ Bảy 23 tháng 2 năm 2019, địa điểm là tại đền thờ Quốc Tổ số 90 Night Avenue. Sau đó thì có phần ăn trưa. Mà nếu quý đồng bào muốn thêm chi tiết về cách mua vé hoặc là chi tiết về buổi gây quỹ này, xin liên lạc con là Jenny qua điện thoại. Số của con là 04-23-418-356 hoặc là bằng điện thư là rsvp.dilpvic@gmail.com, đánh vần là rsvp.dilpvic@gmail.com. Con xin lặp lại ký số điện thoại của con là 04-23-418-356. Con đã học tiếng Việt từ khi nhỏ đến lớn, mà cũng như ba mẹ ở nhà thì giúp con để nói bằng tiếng Việt nữa. Cũng như đi nhà thờ thì cũng phải nói chuyện với người lớn bằng tiếng Việt. Và khóa lãnh đạo hai nguồn gốc này cũng tại vì con phải giao tiếp với những người trong ban chấp hành của cộng đồng người Việt tự do tiểu bang Victoria thì con cũng phải nói bằng tiếng Việt, thì khóa này cũng phụ con và khuyến khích con nói bằng tiếng Việt hơn nhiều hơn.
Vâng, rất ấn tượng, cảm ơn chị Thanh Vy. Vâng, và trong một câu chuyện như thế này vào ngày hôm nay, ngày tìm về với tiếng mẹ đẻ của chúng ta, thì không thể thiếu được những cái người đứng trên bục giảng, những cái người truyền lại từng từ, từng ngữ, rồi cả văn hóa của Việt Nam đến cho các em thế hệ thứ hai, thế hệ thứ ba tại Úc này. Đó là những giáo viên dạy tiếng Việt. Và Xuân Ngọc rất là hân hạnh giới thiệu đến quý vị cô giáo Trịnh Ngọc Thu. Cô là một người lâu năm dạy tiếng Việt tại tiểu bang Victoria rồi. Xin kính chào cô Trịnh Ngọc Thu ạ.
Trịnh Ngọc Thu xin chào Xuân Ngọc. Xin chào quý khán giả của đài FPS.
Không biết cô giáo Ngọc Thu là đã dạy tiếng Việt bao lâu rồi ạ?
Thu dạy từ năm 1991 cho tới nay là 28 năm đó Xuân Ngọc.
Ồ, một quãng thời gian bằng một thế hệ trưởng thành rồi đấy ạ. Thì chắc là cô đã trải qua rất là nhiều thế hệ học sinh khác nhau rồi. Trong cái quá trình mà cô dạy tiếng Việt thì thông thường là cô dạy ở tiểu bang Victoria này ở một trường hay là nhiều trường khác nhau ạ?
Ngọc Thu chỉ dạy có một trường Việt ngữ Hồng Bàng thôi, chứ không.
Cô nhận thấy điều gì từ các em học sinh, tức là về cái sự yêu thích tiếng Việt đó thì các em như thế nào? Từ khi các em chưa biết, chưa giỏi tiếng Việt cho đến lúc mà các em khá tiếng Việt rồi, cái sự khác biệt cô thấy là nó ra sao ạ?
Theo Ngọc Thu nhận biết á, thì Thu dạy 28 năm á, thì Ngọc Thu rất là yêu mến học sinh, nhất là các em học sinh nhỏ, tại vì Ngọc Thu dạy lớp 3 đó, các em nhỏ rất là dễ thương. Cái đó là một điều mà Ngọc Thu rất là thương mến học sinh, cho nên mới là dạy được tới 28 năm nay. Thu thấy học sinh rất là thích học, nhất là những cái buổi mà vô đầu giờ đó, Ngọc Thu hay hỏi các em, sáng nay các em thức dậy mấy giờ, rồi các em làm gì, rồi các em đi học, để mà cho các em tập nói để mà mình nhận xét được cái mà các em biết nói tiếng Việt như thế nào. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là để cho học sinh nó nhớ là cái buổi sáng nó thức dậy lúc mấy giờ, rồi làm gì, rồi đi học, học bài trước khi vào lớp. Đó là cái đó là Ngọc Thu muốn cho các em mà có cái sự cái trí nhớ của một buổi sáng thức dậy, với lại để cho các em nói như thế nào. Rồi sau đó thì mình dạy thì mình mới là biết được cách đọc với cách viết, cách đánh vần. Nhưng mà có một em học sinh mà hồi đâu 2 năm trước á, Thu dạy vô tới đầu năm, tới lúc mà cuối năm thì em mới được lãnh thưởng hẳn nhất. Thì mới nói hồi năm rồi á, em học có lãnh thưởng không, mà năm nay em vô tới lớp cô mới có đầu năm thôi mà cô đã thấy em giỏi rồi. Nói, dạ thưa cô, hồi năm rồi em không có được điểm mà B hay A đâu, chỉ có C thôi à. Năm nay em vô học với cô á, em giỏi như vậy chắc là cô là magic của em quá à. Cái hỏi magic là gì? Nói cũng như là con vô lớp á, cô nói con hiểu, cô dạy con cũng dễ hiểu nữa, cho nên cô là magic của cô không? Cô biến con thành một học sinh giỏi. Từ năm ngoái con đâu có được giỏi, mà năm nay con học với cô, con giỏi. Cho em cái niềm vui của một cô giáo mà nghe học sinh vậy.
Vâng, và Xuân Ngọc cũng cảm nhận được cái điều đó rất là rõ từ cái chia sẻ của cô giáo chị Ngọc Thu. Thế không biết là trong quá trình dạy thì cô gặp khó khăn gì không? Đặc biệt là từ phía học sinh đó, bởi vì chúng ta đều biết rồi, ngôn ngữ chính của các em là tiếng Anh. Và không phải là các em nào thì cũng ở nhà cũng có điều kiện để làm bài tập thường xuyên về tiếng Việt hay là trao đổi tiếng Việt với cha mẹ đâu.
Đúng rồi, Xuân Ngọc, thì khi hỏi các em có gì nhà có làm homework không, ba mẹ có dạy homework không, thì các em trả lời là thưa cô, ở nhà con làm homework ở trường Úc, mà cha mẹ thì cũng có những cha mẹ có thì giờ thì dạy con trước khi vào lớp, mà có những cha mẹ thì bận đi làm không có được dạy. Nhưng mà con thì ở nhà con làm homework mà trường Úc nhiều quá, con không có được làm homework tiếng Việt, cho nên vô đây cô dạy con trước khi con về đó, mà Thu cũng dành thì giờ để giảng bài cho các em để các em về tự làm homework đó, anh Xuân Ngọc.
Vâng. Đối với cái kinh nghiệm gần 30 năm dạy tiếng Việt của cô Ngọc Thu đó, thì cô có lời khuyên nào với các bậc phụ huynh, những người mà muốn con mình khá tiếng Việt, thì chúng ta nên làm gì? Và cái ý nghĩa của việc học tiếng Việt, học ngôn ngữ, tìm về với ngôn ngữ mẹ đẻ thì như thế nào, cô chia sẻ?
Phụ huynh cũng rất là thích Ngọc Thu, nhiều khi vô lớp dạy thấy Ngọc Thu thương mến các em học sinh, cũng hơi gửi gắm là cô em bé dạy cho con tôi nghe. Nhiều khi tôi ở nhà tôi bận quá tôi không được dạy, vô đây cố gắng giúp tôi dạy cho nó ngoan. Thì cái đó là Thu nhận liền, mình dạy học sinh thì lúc nào cũng vừa dạy mà vừa thương, như là giống như người ta nói là cô như mẹ vậy đó. Cho nên có một lần đó Ngọc Thu cũng được nhân cái ngày lễ má đề đê, cũng một phụ huynh cũng mang quà tới nữa, nói với con là con ra tặng quà má đề đê cho cô đi, cô cũng như là mẹ. Cái đó là cái niềm vui của một người cô giáo, cho nên Thu cũng có làm bài thơ niềm vui cô giáo. Cái lúc đó đang báo nhân quyền cái đứa học sinh lớp 3 đó, đang cầm cái tờ báo nhân quyền bài thơ niềm vui cô giáo mà nó đọc được, cho nên quý phụ huynh học văn khách khen dữ lắm. Cái đó cũng là sự yêu nghề của Ngọc Thu từ 28 năm nay. Mình dù sao đi nữa cũng là người Việt, chị nạn qua đây thì tuy là các con cháu đi học trường Úc thì nói tiếng Anh nhiều, nhưng mà nhiều khi ở trong gia đình cũng có ông bà nội, ông bà ngoại, mà nếu mà các em học sinh mà không cho đi học tiếng Việt thì về nhà làm sao nói chuyện với ông bà ngoại được. nhiều khi cha mẹ cũng qua đây lo đi làm, cũng không có giỏi tiếng Anh lắm, cũng cần các con cháu mình đi học từ Úc về cũng nói tiếng Việt với cha mẹ, với ông bà nội, ông bà ngoại. Cái tiếng mẹ đẻ của mình từ Việt Nam qua thì không thể nào mà quên.
Vâng, phải nói là nếu mà nói về câu chuyện dạy tiếng Việt với các cô giáo thì thời lượng của chương trình không bao giờ đủ được. Nhưng mà với những chia sẻ mà cô Trịnh Ngọc Thu vừa mới nói mà quý vị cũng đã lắng nghe cùng với Xuân Ngọc đó, thì chúng ta cũng hy vọng rằng các thế hệ thứ hai, thứ ba người Việt sẽ ngày càng đánh giá tầm quan trọng của tiếng Việt hơn nữa, và các bậc phụ huynh sẽ tạo điều kiện cho con mình tìm hiểu tiếng Việt cũng như là kết nối với văn hóa truyền thống của Việt Nam, cho dù chúng ta sinh sống xa xứ, phải không thưa quý vị? Và một lần nữa xin chân thành cảm ơn cô giáo Trịnh Ngọc Thu đã tham gia với chương trình của chúng tôi tối nay ạ.
Xin cảm ơn Xuân Ngọc, xin cảm ơn quý khán giả đài FPS đã lắng nghe. Dạ, xin chào.
Vâng, và tới đây thì mỗi ngày một câu chuyện cũng xin khép lại cho chương trình phát thanh tối nay. Xuân Ngọc cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào tạm biệt. Chúc quý vị ngủ thật là ngon và trở lại với chúng tôi lúc 7 giờ trong chương trình phát thanh vào tối mai nhé.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.